Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 15 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng viên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Tokyo bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản.
Sẽ họp xét tăng lương tối thiểu vùng vào ngày 20 tháng 12.
WHO kêu gọi siết chặt quản lý thuốc lá điện tử.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 12 tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trần Đình Tùng, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng.
Đầu giờ chiều nay ngày 15 tháng 12 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 năm 2023 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Dự kiến trong chuyến công tác, cùng với tham dự các hoạt động hội nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản, Thủ tướng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng không ASEC do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có các cuộc gặp song phương với các lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế tham dự hội nghị. Cùng với đó, Thủ tướng cũng có các cuộc hội đàm, hội kiến tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Nhật Bản, thăm địa phương của Nhật Bản, làm việc tọa đàm với các tập đoàn kinh tế của Nhật Bản, xúc tiến hợp tác lao động Việt Nam Nhật Bản.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, dự kiến Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp phiên thứ hai bàn về phương án lương tối thiểu vùng năm 2024 vào ngày 20 tháng 12 tới, trong bối cảnh làn sóng cắt giảm lao động kéo dài từ cuối năm 2022 và dự báo tiếp tục tới cuối năm nay, việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Theo Nghị định số 38 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, lương tối thiểu tháng tăng thêm 6%, tương ứng từ 180.000 đến 260.000 đồng so với trước đó, tùy theo vùng lương.
Liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án và trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 và phấn đấu khởi công xây dựng hai đoạn ưu tiên trước năm 2030. Cụ thể, theo quy hoạch tổng thể quốc gia, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch mạng lưới đường sắt, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam có quy mô đường đôi với chiều dài khoảng 1.545 km, lộ trình đầu tư trước năm 2030.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, tại hội nghị Ủy ban Tư vấn cấp cao về an toàn giao thông đường bộ, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố số liệu cho thấy Việt Nam là một trong số 45 quốc gia có tỷ lệ nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ giảm hơn 30% giai đoạn 2011-2020. Theo tính toán của WHO, tỷ lệ số người tử vong trên của Việt Nam đã giảm từ 25,4 người trên 100.000 dân vào năm 2010 xuống còn 17,7 người trên 100.000 dân vào năm 2021, giảm 43,5%.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra ở Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Cáo trạng xác định, từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm từ 85% đến 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB, qua đó nắm quyền chỉ đạo, thực chất là thao túng toàn bộ Ngân hàng SCB để phục vụ các mục đích của mình. Cáo trạng xác định từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB số tiền hơn 304.096 tỷ đồng.
sáng nay 15 tháng 12, nhiều địa phương đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đợt cao điểm này, công an các địa phương sẽ tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, triệt xóa các băng nhóm tổ chức tội phạm nguy hiểm, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, triệt phá các đường dây tội phạm hoạt động tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao, vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm về tệ nạn ma túy, không để tình hình sử dụng pháo đốt trái phép diễn ra phức tạp trong dịp lễ Tết.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có phản hồi về việc trên các phương tiện thông tin phản ánh tình trạng tại một số tỉnh, thành phố. Người dân nhận được những số điện thoại lạ mạo danh cán bộ trung tâm đăng kiểm, gọi điện tư vấn dịch vụ gia hạn đăng kiểm, bán bảo hiểm, đưa đến tận nhà với số tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng. Tới nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam chưa nhận được báo cáo của các trung tâm đăng kiểm về việc thực hiện dịch vụ nói trên. Do đó, trường hợp nhân danh cán bộ trung tâm đăng kiểm gọi điện để tư vấn dịch vụ, để thực hiện việc thu các khoản phí ngoài quy định của đăng kiểm là hành vi mạo danh có dấu hiệu trục lợi cá nhân. Cục khuyến cáo người dân và chủ phương tiện nếu có thông tin nên thông báo tới các cơ quan hữu quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Kết quả quan trắc chất lượng không khí của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy thành phố đang bị ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn. Trong đó các chỉ số về bụi mịn PM2.5, PM10, bụi lơ lửng, tiếng ồn, NO2 đều vượt mức cho phép. Nguyên nhân là các hoạt động giao thông tăng cao. Đặc biệt, gần 100% mẫu quan trắc về tiếng ồn đều không đạt chuẩn cho phép. Các bác sĩ khuyến cáo ô nhiễm không khí gây ra các bệnh về đường hô hấp, ho kéo dài. Tiếp xúc với không khí ô nhiễm cũng có nguy cơ gây đột quỵ, nhất là ở nam giới và người trên 65 tuổi.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi chính phủ các nước áp dụng chính sách quản lý thuốc lá điện tử tương tự như đối với thuốc lá thông thường và cấm tất cả thuốc lá điện tử có hương liệu. Cụ thể, WHO kêu gọi các quốc gia cấm tất cả các tinh dầu thuốc lá điện tử, đánh thuế cao và cấm sử dụng tại nơi công cộng. WHO nêu rõ không có đủ bằng chứng cho thấy thuốc lá điện tử có thể giúp cai thuốc lá. Trong khi đó, thì thuốc lá điện tử tạo ra các chất, một số trong đó được xác định là chất gây ung thư hoặc gây hại cho tim, phổi. Các chất này cũng có thể hủy hoại sự phát triển trí não ở những người trẻ tuổi.
Phát biểu với báo giới bên lề diễn đàn về người tị nạn toàn cầu của Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, Ủy viên phụ trách nội vụ của Liên minh châu Âu cho biết EU cam kết tái định cư gần 61.000 người tị nạn tại một số quốc gia thành viên trong 2 năm tới. Khoảng 31.000 người trong số này sẽ được tái định cư thông qua các chương trình do Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn điều hành. Con số này cao hơn so với những năm gần đây.
Iran thông báo sẽ dỡ bỏ yêu cầu xin thị thực đối với du khách của 33 nước nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch quốc tế đến với nước này. Trong số các quốc gia được miễn thị thực này có 17 nước châu Á, trong đó có Việt Nam, 6 nước ở châu Phi, 5 nước châu Âu và 5 nước ở Mỹ Latin. Bộ Du lịch Iran cho biết chính sách này sẽ thể hiện quyết tâm của Tehran trong tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương và tăng cường hợp tác với các nước trên thế giới.
Trong đợt rà soát thứ 3 diễn ra từ ngày 10 tháng 10 năm 2019, các nhà chức trách Hàn Quốc phát hiện tổng cộng gần 7.300 lao động nhập cư không có giấy tờ. Trong số này, hơn 6.500 người bị cưỡng chế hoặc yêu cầu rời khỏi Hàn Quốc, 159 người khác bị phạt. Cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều chủ sử dụng lao động có sai phạm khi thuê lao động nhập cư bất hợp pháp và người môi giới lao động bất hợp pháp. Sau 3 đợt rà soát, khoảng 8.800 người nước ngoài sinh sống bất hợp pháp tại Hàn Quốc có ý định rời khỏi nước này theo chương trình tự nguyện để được miễn phạt.
Tờ CNN của Mỹ dẫn lời các nguồn tin cho biết khoảng 40% đến 45% trong số 29.000 quả bom không đối đất mà Israel sử dụng kể từ ngày 7 tháng 10 là loại không dẫn đường và phần còn lại là loại được dẫn đường chính xác. Bom không dẫn đường thường kém chính xác hơn, do đó chúng có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn cho những người dân bình thường. Các cơ quan y tế Gaza cho biết các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 18.000 người thiệt mạng và làm hơn 50.000 người khác bị thương. Israel khẳng định các cuộc không kích và các chiến dịch tấn công trên bộ của nước này là nhằm tiêu diệt Hamas.
Theo một báo cáo mới đây, nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok đã trở thành ứng dụng đầu tiên, không phải là trò chơi di động tạo ra 10 tỷ đô la Mỹ chi tiêu của người dùng toàn cầu. Mạng xã hội này được dự kiến sẽ trở thành ứng dụng có thu nhập cao nhất từ trước đến nay. 4 ứng dụng khác được nhà cung cấp thông tin ứng dụng Data.ai xác định đã đạt cột mốc quan trọng này đều là các trò chơi, gồm Candy Crush Saga, Honor of Kings, Monster Child và Clash of Clans.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, vùng trồng quất đã tất bật vào vụ Tết Giáp Thìn. Năm nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng bà con nông dân vùng chuyên canh cây quất lớn nhất miền Trung này vẫn duy trì số lượng cây để phục vụ thị trường Tết.
Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Năm nay, dù thời tiết không thuận lợi, nhưng gia đình ông Nhân sống tại thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vẫn trồng 800 chậu quất để chuẩn bị phục vụ thị trường Tết. Trong số này có khoảng 12% chậu lớn. Đến thời điểm hiện tại, vườn quất đã được thương lái đặt mua. Tuy nhiên, theo nhà vườn, mặc dù chi phí sản xuất tăng hơn, nhưng giá tại vườn năm nay lại không tăng.
Họ đặt mua cũng hết 95%, 95 đến 97% rồi đó. Nhưng mà có cái rằng là cái giá thì nó không được như mỗi năm. Thu nhập thì nó cũng không bằng mỗi năm thôi. Tại vì năm nay thì không biết như thế nào. Nhưng mà để phục vụ cho hắn thì mình vẫn phải tra miết đến cuối năm. Đến khi nào thương lái họ chở.
Còn theo ông Nguyễn Kim Hữu và bà Nghiêm Thị Phượng, vụ quất Tết năm nay, toàn xã Cẩm Hà có khoảng 45.000 chậu với khoảng 500 hộ chuyên canh. Do thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều nên việc chăm sóc cũng vất vả và tốn kém hơn. Tuy nhiên, chất lượng cây quất vẫn đảm bảo trái to, đẹp, sẵn sàng đưa ra thị trường Tết.
Mưa nhiều là cái quất cũng ảnh hưởng lắm. Nhưng mà đây nhà vườn chắc cũng đổ bổ được vụ Tết này cho bà con chơi Tết.
Nói chung là kỹ thuật thì cũng đã làm lâu năm rồi. Nên kỹ thuật cũng có, nên mà chăm bón là cũng cây cũng tốt. Cho ra trái đồng loạt mà trái to đó. Thì cây đẹp. Nói chung là thì bữa nay là đã gần sức rồi đó.
Để đảm bảo chất lượng của thương hiệu quất Hội An, bà Phan Thị Ngọc Quý, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Hà cho biết, Hội Nông dân xã đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn sản xuất theo hướng hữu cơ và hướng đến công nhận làng nghề truyền thống.
Tổ chức được lớp học nghề theo hướng hữu cơ là trong cái chương trình ngắn ngày là trong vòng đó là 3 tháng. Cái chỗ này là phối hợp với lực phòng kinh tế, mời cái chuyên gia về nông nghiệp là sẽ hướng dẫn cụ thể và trao đổi những cái vấn đề thắc mắc liên quan đến cái vấn đề quất này đối với bà con nông dân.
Quất là cây trồng chủ lực tại các xã Cẩm Hà và Cẩm Kim. Từ vùng chuyên canh này, quất Hội An tỏa đi khắp cả nước mỗi khi Tết đến, xuân về và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.